Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tiếp tục chỉ đạo khống chế dịch.
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên theo hình thức trực tuyến.
Hòa chung với không khí cả nước, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên đang khẩn trương hoàn tất các công việc liên quan để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 7 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đợt dịch thứ tư này có hai điểm phức tạp hơn các đợt trước. Vì vậy, các địa phương phải khởi động lại toàn bộ hệ thống phản ứng nhanh ở tất cả các cấp, khởi động các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh, nhưng cũng không được hoang mang, lo sợ. Trong công tác phòng chống dịch phải quán triệt 3 nguyên tắc, đó là phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị, bình thường mới, theo quy định 5K và phương châm 4 tại chỗ. Một trong những nguyên nhân để bùng phát đợt dịch thứ tư là do công tác cách ly tại các cơ sở dân sự chưa nghiêm, sau cách ly còn buông lỏng quản lý. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải lắp camera giám sát tại các cơ sở cách ly dân sự, quân sự. Cơ sở nào vi phạm sẽ kiến nghị xử lý nghiêm chính quyền nơi đó. Các tỉnh phải xử phạt nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng, v.v. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức quản lý của chính quyền, đặc biệt là phát huy sức mạnh của nhân dân để phòng chống dịch. Từ đợt dịch này, chúng ta sẽ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Trong đó, giải pháp tấn công sẽ là tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt 5K. Phải phân cấp rõ ràng trách nhiệm của tỉnh, huyện, xã, thôn trong giám sát dịch. Mỗi người dân phải tự chịu trách nhiệm cho sức khỏe của chính mình. Trong quá trình phòng chống dịch, công tác khen thưởng kỷ luật phải được làm nghiêm túc. Sau khi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã tập trung rà soát triệt để các trường hợp đi từ các bệnh viện đang phong tỏa về để phân loại cách ly kịp thời, tuyên truyền vận động nhân dân từ các vùng dịch tự giác khai báo y tế, phát động quần chúng nhân dân phát giác và thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép, chỉ đạo các địa phương có các chốt kiểm dịch tăng cường thêm lực lượng tham gia trực chốt để rút ngắn thời gian trực chốt trong các ca vào mùa hè, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tham gia trực chốt. Huy động thanh niên tình nguyện trên địa bàn cùng tham gia việc kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, các địa phương tăng cường kiểm tra các điều kiện phòng dịch tại các điểm ăn uống, tăng cường tuyên truyền lưu động.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 9 giờ ngày 8 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 2.131 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch. Trong đó có 46 trường hợp F1, 360 trường hợp F2, 375 trường hợp F3, 1.026 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Thành phố đã tổ chức cách ly tại cơ sở y tế 4 trường hợp, cách ly tập trung 123 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp F1, 1 trường hợp F2, 54 trường hợp về từ vùng dịch và 3 trường hợp nhập cảnh. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 734 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.270 trường hợp. Hiện Trung tâm Y tế đang theo dõi 62 chuyên gia đang cách ly tại 3 nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn. Toàn bộ số chuyên gia này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.
Trong số các trường hợp được rà soát xác minh trong đợt này, có 347 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2. Cả 347 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay các xã phường vẫn tiếp tục xác minh rà soát các trường hợp đã từng đi khám, điều trị, thăm người thân tại các bệnh viện đang bị phong tỏa trong thời gian từ 30 tháng 4 vừa qua để phân loại tổ chức cách ly theo dõi, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm COVID, trong đó có chủng biến thể siêu lây nhiễm Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan rất cao. Ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế đã điện cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh, nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Bản tin sáng ngày 8 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19. Tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội 1 ca và tại Bắc Ninh 14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.152 ca. Tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 1.746 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay 176 ca. Tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 5 đến 6 giờ ngày 8 tháng 5, 15 ca mắc mới ghi nhận trong nước. Số ca mắc COVID-19 của thế giới. Cả thế giới có trên 156,7 triệu ca mắc, trong đó trên 134,1 triệu ca đã khỏi bệnh, trên 3,27 triệu ca tử vong. Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 137.262 ca, tử vong tăng 3.698 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 21.242 ca, trong đó Philippines tăng 7.733 ca, Indonesia tăng 6.327 ca, Malaysia tăng 4.498 ca, Thái Lan tăng 2.044 ca, Campuchia tăng 558 ca, Lào tăng 28 ca, Myanmar tăng 29 ca, Singapore tăng 25 ca.
Hội Phụ nữ xã Huống Thượng xác định tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động của hội. Nên trong 5 năm qua, hội thường xuyên rà soát lập danh sách các hộ gia đình hội viên khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó phân loại đối tượng hỗ trợ bằng nhiều hình thức như hướng dẫn thủ tục cho vay vốn ngân hàng, khai thác các vốn vay ưu đãi, huy động nguồn vốn tại chỗ cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Tăng cường vận động cán bộ hội viên phụ nữ giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, duy trì tốt hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội và chỉ đạo 3 tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện có hiệu quả với số dư nợ hàng năm từ 5 đến 6 tỷ đồng cho từ 140 đến 160 hộ vay vốn, tiếp tục chỉ đạo hoạt động các mô hình tiết kiệm tại cơ sở. Từ năm 2016 đến nay có 28 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ, trong đó có 11 hộ đã thoát nghèo. Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động được hội quan tâm chú trọng. Hội đã phối hợp với công ty may TNG Thái Nguyên tổ chức giới thiệu và đào tạo nghề cho 103 lượt phụ nữ và con em hội viên trong xã. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã, tổ chức được 16 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho hơn 1.425 lượt hội viên phụ nữ trên địa bàn. Các phong trào hoạt động của hội đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hơn 1.400 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 991 người có mặt tại địa phương, 135 người tại cơ sở cai nghiện, 22 người đang chấp hành án tại trại tạm giam, 279 người vắng mặt ở địa phương. Trong 4 tháng đầu năm, các phường xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức cai nghiện cho 136 trường hợp nghiện ma túy, bao gồm 22 trường hợp cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố, 57 trường hợp cai nghiện tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh, 57 trường hợp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Các cơ quan chức năng nhà nước đã tiếp nhận 97 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013 NĐ-CP, trong đó 84 hồ sơ đã thẩm định, chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố, 13 hồ sơ đang thẩm định theo quy trình. Riêng tháng 4 tiếp nhận 14 hồ sơ cai nghiện bắt buộc đã thẩm định chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố 5 hồ sơ, 9 hồ sơ đang tiếp tục thẩm định.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 8 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1. Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 ở trong nước đang có diễn biến phức tạp, hội nghị đã được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố đến 5 đơn vị phường xã, gồm Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm và Cao Ngạn. Tại hội nghị, cử tri ở các địa phương đã được nghe tóm tắt tiểu sử của tạm ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các ông bà: ông Hà Hải Bằng, giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên; bà Nông Thị Doan, chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Cao Ngạn; ông Vũ Mạnh Hiền, bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Cẩm; bà Hoàng Thị Minh Thu, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; bà Diệp Thị Quỳnh Trang, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà; ông Phạm Ngọc Tú, Đảng ủy viên, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Quan Triều; ông Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; và bà Hoàng Thị Tươi, hưu trí tại tổ 5 phường Tân Long. Các ứng cử viên đều bày tỏ vinh dự và trách nhiệm cao khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hiệp thương và được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử và đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt vai trò của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân để kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của mình ở từng cương vị, lĩnh vực công tác nhằm xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Cử tri các địa phương đã bày tỏ sự nhất trí cao với chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình kế hoạch đã đề ra, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, trong đó quan tâm đến một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, vấn đề bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch sinh hoạt, đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các xóm tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập. Chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, thư ký ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, tổ công tác giúp việc bầu cử thành phố, chủ tịch, thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã, trưởng ban thư ký ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tổ trưởng thư ký tổ bầu cử cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Tô Hạ Sĩ, thành ủy viên, trưởng phòng nội vụ thành phố Thái Nguyên, thư ký Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, trong đó tập trung vào lịch công tác bầu cử, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ bầu cử, những công việc chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử, phương pháp kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử, quy trình và các công việc thực hiện trước ngày bầu cử đến khi kết thúc và sau kết thúc cuộc bỏ phiếu, các quy định về khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu, các biểu mẫu phục vụ bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử. Cũng tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phan Thị Hà, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, tổ trưởng tổ công tác giúp việc bầu cử thành phố đã hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu cũng đã trao đổi và được làm rõ một số ý kiến liên quan đến công tác bầu cử, những vướng mắc cũng như cách xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí cả nước, Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên cũng đang khẩn trương hoàn tất các công việc liên quan để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.
Đến thời điểm này, các quy trình của công tác bầu cử đã được Ban giám hiệu trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ban bầu cử của hai địa phương cấp xã là phường Tích Lương và phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện và cơ bản hoàn tất. Danh sách cử tri đã niêm yết công khai tại khu ký túc xá của nhà trường. Điểm niêm yết danh sách cử tri cũng được bố trí cán bộ luân phiên trực để tuyên truyền về cuộc bầu cử và hướng dẫn sinh viên rà soát các thông tin cá nhân. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cho hay.
Trường Đại học Công nghiệp khoảng hơn 6.000 sinh viên. Chính như vậy, trên cái việc mà rà soát đảm bảo danh sách cử tri không đầy đủ và không trùng lặp là cũng rất là quan trọng. Trường Đại học Công nghiệp là một tổ bầu cử của Ủy ban nhân dân phường Tích Lương. Chúng tôi đang làm với toàn lập danh sách với toàn bộ sinh viên ở trong ký túc xá và chúng tôi là khoảng hơn 2.000 sinh viên.
Còn đối với trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, nhà trường căn cứ nguyện vọng đăng ký nơi tham gia bỏ phiếu bầu cử của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên để rà soát và lập danh sách cử tri, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về bầu cử, trách nhiệm của mỗi cử tri trong cuộc bầu cử lần này. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Xuân Bình, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Về số danh sách này thì chúng tôi vẫn tiếp tục rà soát cập nhật theo cái yêu cầu của ban bầu cử xã quyết thắng. Thì các em trong cái quá trình học tập, các em có thể có những sinh viên vẫn còn đi thực tập tốt nghiệp vào cái giai đoạn này.
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, thời gian qua Đại học Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu phục vụ các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử. Cùng với đó, tiến hành treo pano áp phích trên các trục đường chính, khu vực ký túc xá sinh viên để tuyên truyền cổ động về cuộc bầu cử. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, thông tin.
Với công an tỉnh đã có ký kết với các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là các tổ chức tham gia vào hoạt động bầu cử cũng đã có những cái buổi làm việc và thống nhất xây dựng kế hoạch để làm sao toàn bộ sinh viên thực hiện đầy đủ cái quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử để phấn đấu một cái đợt bầu cử, đợt sinh hoạt trước, trong và sau quá trình bầu cử trở thành một cái nét sinh hoạt chính trị quan trọng.
Với tinh thần quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng ngày bầu cử sắp tới sẽ là ngày hội lớn của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn Đại học Thái Nguyên, qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Mục Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi từ 153 đến 154.
Câu 153, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào? Trả lời, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử được phân công cụ thể như sau. Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo về vận động bầu cử ở địa phương. Các cơ quan báo chí ở trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Câu 154, việc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm mục đích gì? Trả lời, việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có các mục đích sau đây. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Bầu cử là cách thức để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là một số điều cử tri cần biết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những quy định chung về tuổi ứng cử và tuổi bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân.
Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm, công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Hiến pháp năm 2013 và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 tiếp tục giữ nguyên các nguyên tắc của bầu cử gồm: việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Trong đó, nguyên tắc phổ thông, đây là nguyên tắc rất quan trọng được khẳng định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho tất cả công dân không bị phân biệt về thành phần dân tộc, tín ngưỡng, địa vị xã hội, giới tính. Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện ở một số khía cạnh như mỗi cử tri không phân biệt đều có số lần bỏ phiếu như nhau, giá trị lá phiếu của mỗi cử tri như nhau, số lượng dân cư như nhau thì bầu được số lượng đại biểu bằng nhau. Nguyên tắc trực tiếp. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho mọi người dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong lựa chọn người đại biểu. Cụ thể, cử tri được trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu mà không qua người trung gian. Cử tri cũng trực tiếp lựa chọn người mình bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu hộ, không bầu bằng cách thức gửi thư. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tôn trọng quyền tự do thể hiện ý chí của cử tri, tạo điều kiện để quá trình lựa chọn của mỗi cử tri không bị tác động, ảnh hưởng của các cá nhân hoặc tổ chức khác.
Những mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Điều 5 Luật Bầu cử, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Ngày bầu cử Quốc hội khóa mới phải diễn ra trước 60 ngày, tính đến thời điểm Quốc hội khóa cũ hết nhiệm kỳ. Như vậy, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, từ trước ngày 4 tháng 3 năm 2021, trên cả nước đã công bố số đơn vị bầu cử các cấp, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Trước ngày 14 tháng 4 năm 2021, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Chậm nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Chậm nhất là ngày 2 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân.
Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên trân trọng và gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã quan tâm, hợp tác và chia sẻ với công ty trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và chia sẻ của quý khách hàng trong quá trình cấp nước và sử dụng nước. Hàng năm cứ vào những tháng mùa hè, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Theo đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt có một số thời điểm tăng đột biến. Theo thống kê của công ty thì có những thời điểm tăng từ 150 đến 200% so với những ngày bình thường. Điều này dễ khiến hệ thống cấp nước bị quá tải trong những giờ cao điểm khi đa phần khách hàng đồng loạt cùng sử dụng. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra sự cố mất điện lưới, sự cố vỡ ống có thể gây gián đoạn việc cấp nước, mất nước cục bộ thời gian dài tại một số khu vực ở địa hình cao, xa nhà máy cung cấp hoặc nước có thể yếu hơn nhiều so với ngày bình thường. Để phòng ngừa hạn chế thiếu nước sinh hoạt do mất nước, nước yếu vì các nguyên nhân trên, công ty khuyến cáo tới toàn thể khách hàng có biện pháp chủ động dự trữ nước và thường xuyên kiểm tra việc dự trữ nước tại các dụng cụ chứa nước như bể, phi, tét để sử dụng trong thời gian trên. Đặc biệt lưu ý việc dự trữ nước đối với các khách hàng là cơ quan, trường học, bệnh viện, các khách hàng ở địa hình cao, xa nhà máy cung cấp, các khách hàng có hệ thống chứa nước đặt trên nóc nhà cao tầng.
Cùng theo đó có biện pháp kiểm tra các hệ thống cấp nước trong gia đình như đường ống cấp nước, các thiết bị dự trữ nước, máy bơm nước nếu có. Hệ thống đường ống nội thất trong nhà để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế ngay các thiết bị hư hỏng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố rò rỉ nước, gây thất thoát nước, làm tiêu thụ nước của khách hàng tăng cao đột biến. Công ty rất mong nhận được sự phối hợp chia sẻ của quý khách hàng. Các thông tin về dịch vụ cấp nước xin liên hệ với công ty qua các số điện thoại 02083 859 519, phòng kinh doanh 0888 722 567, đường dây nóng 02083 851 742, khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456, khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, Điềm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975, khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 02083 874 889, khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương 02083 821 678, khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ 02083 727 089, khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainhnguyen.vn hoặc thainhnguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!